Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai chịu mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được. Kính thưa cộng đoàn, có một nhà tư tưởng nói rằng cái nghịch lý của các tôn giáo, đặc biệt là của Kitô giáo, đó là dám đánh đổi cái hữu hình để chọn lựa hay là để tìm cái vô hình. Nhìn lại gương của các thánh tử đạo nói chung và các thánh tử đạo Việt Nam nói riêng, thì chúng ta thấy được một cái nghịch lý, đó là dám đổ máu, dám mất mạng sống mình để được thiên đàng, để được hạnh phúc mà đôi lúc họ chưa bao giờ thấy được, hoặc là đôi lúc chưa nghĩ tới được. Vâng, có thể đó là những cái nghịch lý mà trong cuộc đời chúng ta sẽ thấy, đặc biệt nơi các thánh tử đạo nước Việt Nam. Cái nghịch lý thứ nhất, đó là đạo trở thành sức sống, trở thành nguồn sống và trở thành sự sống của họ. Chúng ta biết đến ngày hôm nay, đạo Công giáo của chúng ta ở Việt Nam, người ta vẫn gọi là đạo ngoại lai, đạo ngoại bang. Đạo Công giáo được truyền vào Việt Nam từ các vị thừa sai. Vâng, nếu mà đúng, chúng ta có thể nói được đạo ông bà hay là đạo Phật có cái truyền thống lâu hơn. Nhưng mà khi đạo Công giáo đến, dân Việt của chúng ta đã hân hoan đón nhận, bởi vì nhận ra được đây là đạo thật, đạo chúng ta chọn lựa để theo. Và cái đạo đó không phải chỉ giữ một lúc nào đó cho vui, hoặc là lúc bình an, lúc thịnh vượng, lúc tất cả những cái thăng của cuộc đời, nhưng mà đạo đó trở thành sức sống, trở thành cái sự sống, cái nguồn sống của họ. Nếu cần, sẵn sàng hy sinh mạng sống để bảo vệ đức tin của mình, để chọn lựa đạo của mình. Vâng, có thể nói được rằng nghịch lý đầu tiên, đạo trở thành nguồn sống. Cái đức tin của các thánh tử đạo, mà đức tin của chúng ta ngày nay cũng phải, không phải là của ngoại bang, không phải là của ai đó, có thể là các thánh tử đạo giới thiệu cho chúng ta, nhưng chúng ta đã đón nhận, các thánh tử đạo đã đón nhận và đã sống. Cái điều thứ hai, can đảm nhưng hiền hòa. Các thánh tử đạo nói chung có một cái điều, đó là đón nhận cái chết với một sự tự nguyện, với một sự vui tươi, với một sự hân hoan, không hận thù, không kén ghét và không trách móc. Thậm chí những quan quân hoặc là những người lính thi hành án, các thánh tử đạo đối xử với nhau rất là hiền hòa. Vâng, đó là chọn lựa tự nguyện, đó là chọn lựa một cách mà những người khác không có thể hiểu được và không có thể suy nghĩ được, bởi vì đó là sự chọn lựa tự nguyện của các thánh tử đạo của chúng ta. Và cái nghịch lý thứ ba, đó là bình thản tiến về thiên đàng. Một đời sống hay là đứng trước một cái chết có thể không ai chọn lựa, nhưng các thánh tử đạo vẫn luôn tin tưởng rằng với niềm tin của mình, chấp nhận chết cho niềm tin, chấp nhận chết cho tin mừng, thì sẽ được về hưởng với Chúa, về thiên đàng với Chúa và sẽ được hạnh phúc với Chúa. Kính thưa cộng đoàn, gương mẫu sống niềm tin của các thánh tử đạo hay là chúng ta hay là các nhà tư tưởng nào đó đã nói rằng luôn luôn vẫn có những cái nghịch lý nào đó mà chỉ những người sống cái niềm tin, những người tin tưởng vào Chúa mới có thể thấy không có gì nghịch lý cả, mà thấy hoàn toàn hợp lý. Trở lại với lời Chúa, sách Ma-ca-bê cho chúng ta cũng hình ảnh đó. Người mẹ đã rất vất vả để sinh ra những đứa con và chăm sóc, thế nhưng một ngày phải chứng kiến 7 đứa con của mình chết trong một ngày, thật là thương tâm. Thế nhưng người mẹ đó rất là xác tín: các con, Chúa đã ban các con cho mẹ, giờ đây vì lệ luật các con chết, và mẹ tin tưởng rằng khi sống lại, Chúa sẽ trả lại các con cho mẹ. Vâng, một sự nghịch lý mà một người mẹ tầm thường có thể không thể nào dám làm điều đó. Chỉ những người mẹ trong đức tin, chỉ những người mẹ sống niềm tin đó. Và Chúa Giêsu trong bài tin mừng, ai muốn theo tôi vác thập giá mình mà hàng ngày mà theo tôi, cũng như chính Chúa cũng đã vác thập giá để cứu chuộc cho mọi người. Vác thập giá chứ không phải là bỏ thập giá, không phải từ chối, nhưng mà vác thập giá. Và khi làm tròn những điều đó, trong sách Khải Huyền, Thánh Gioan cho chúng ta một viễn cảnh, đó là những người đã giặt áo mình trong máu con chiên, những người đã sống với Thiên Chúa sẽ được hạnh phúc bên Ngài và sống trong nước Ngài. Kính thưa cộng đoàn, là người Kitô hữu, đôi lúc chúng ta cũng chấp nhận những cái nghịch lý đó. Người ta nói rằng người Kitô hữu, chúng tôi cũng mỗi buổi sáng muốn ngủ thêm một tí, nhưng mà chúng tôi hy sinh dậy đi đến nhà thờ đọc kinh cầu nguyện để tôn thờ Thiên Chúa. Là người Kitô hữu, chúng tôi cũng muốn người khác phục vụ cho mình, nhưng chúng tôi biết chia sẻ phục vụ cho người khác. Và người Kitô hữu, chúng tôi cũng muốn hưởng thụ, muốn là cái gì của mình, nhưng chúng tôi biết cho đi, biết chia sẻ, biết thông cảm với mọi người. Cái đó cũng là những cái nghịch lý đối với những người không hiểu và không muốn, nhưng mà rất hợp lý đối với những người đón nhận và những người chấp nhận. Để kết thúc bài chia sẻ ngày hôm nay, tôi xin kể cho quý ông bà và anh chị em câu chuyện mà mỗi lần nhắc đến các vị tử đạo để nhắc đến cái chuyện sống đạo trong đời sống hàng ngày thì tôi lại nhớ tới. Đó là có một cô giáo kia đi dạy gia sư cho một gia đình không Công giáo, có ba đứa con. Gia đình biết cô giáo này là người Công giáo thì hai vợ chồng đã gặp riêng cô và nói như thế này: tôi sẵn sàng trả lương cho cô nếu cô muốn, lương cao đàng hoàng, nhưng mà cô nhớ một điều, đừng bao giờ nói cái đạo Công giáo, nói đạo của cô cho con cái của chúng tôi. Nếu mà cô nói cho các con của tôi, chúng tôi chỉ nghe một lần chúng tôi đuổi cô liền. Cô giáo này đồng ý và đến làm gia sư cho gia đình này, chăm sóc ba đứa bé. Thì có một cơn dịch đi qua ngôi làng đó và nhiều đứa bé bị chết. Ba đứa bé này bị mắc bệnh hết. Cô giáo này đã tận tình chăm sóc, lo lắng như là những đứa em của mình. Tạ ơn Chúa, ba đứa bé thoát khỏi cơn bệnh, thì cô giáo này mắc bệnh và qua đời. Cảm phục trước cái tấm lòng của cô giáo, gia đình đã xin cha mẹ của cô giáo để lo hậu sự cho cô. Khi tẩm liệm thấy trên cổ cô có đeo một cái miếng thì cứ ngửi là lá bùa hầu mạng nào đó. Và hai vợ chồng mở ra thì thấy có một miếng giấy và viết như thế này: người ta không cho tôi nói về đạo, tôi thông sống đạo để cho người ta nhận biết rằng có Thiên Chúa. Vâng, kính thưa cộng đoàn, có thể câu chuyện đó kết cuộc chúng ta cũng đã biết. Sau khi lo hậu sự cho cô giáo xong, hai vợ chồng và ba đứa con đã đến cha xứ để xin học đạo và trở thành người Công giáo, bởi vì nhận ra được rằng một người Công giáo, một người sống đạo, một người tin vào Chúa sẵn sàng xả thân để giúp đỡ cho người khác, để lo lắng, để quan tâm đến người khác. Chúng ta mừng lễ các thánh tử đạo là những người đã sống niềm tin, đã chết vì niềm tin. Chúng ta cũng được mời gọi sống niềm tin đó trong cuộc sống ngày hôm nay. Niềm tin đó, chúng ta đang sống giữa một thế giới có nhiều vấn đề, nhưng mà chúng ta không trách móc, không oán hờn, vẫn cố gắng là những men, những muối để xây cho thế giới, cho xã hội, cho gia đình, cho cộng đoàn của chúng ta càng ngày càng tốt hơn. Và khi chúng ta làm những điều đó, chúng ta đang tử đạo từng ngày, từng giờ trong cuộc đời của chúng ta. Xin các thánh tử đạo là những người đã hoàn thành cuộc hành trình của mình, là làm chứng cho Chúa, ban cho mỗi người chúng ta là con dân Việt Nam sống cái niềm tin đó, sống sự hiên ngang đó trong cuộc đời, để chúng ta phục vụ Chúa và anh chị em của mình. Xin cảm ơn cộng đoàn.